Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm tại hai huyện Lục Nam và Yên Dũng. Chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ khi được thành lập cho đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã trải qua 18 kỳ đại hội. Một trong những vấn đề then chốt luôn được quan tâm, chú trọng và triển khai sâu sắc, hiệu quả, đó là việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe.
Xin được cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa đồng chí có thể cho biết là tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả nổi bật gì sau 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020?
Đến bây giờ thì là năm thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 18 của Đảng bộ. Nhưng kết quả đã có trên một nửa các chỉ tiêu thực hiện hoàn thành, và có trong số đó có một số chỉ tiêu đã vượt xa so với kế hoạch đại hội đề ra. Ví dụ như là cái mục tiêu tăng trưởng chúng ta đặt ra là 10 đến 11% thì chúng ta đã tăng trưởng bình quân 14,5%. Hay là thu ngân sách, chúng ta phấn đấu là đến năm 2020 thu 5,2 nghìn tỷ. Nhưng bây giờ chúng ta đã thu 2019 là được trên 12 nghìn tỷ. Thứ ba nữa là cái cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang công nghiệp, dịch vụ và xây dựng nó chiếm rất lớn. Nông nghiệp chỉ còn trên 15% thôi. Thì các lĩnh vực khác thì cũng đều có cái kết quả rất là tốt. Tôi điểm một số con số đó để chứng minh rằng là cái kết quả năm 2019 và 4 năm vừa qua đã có rất nhiều cái thành tựu đạt được và nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đại hội đã đề ra.
Vâng, theo đồng chí, đâu là những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020?
Chúng tôi cũng đã có cái nghiên cứu và cho rằng một số cái kinh nghiệm căn bản mà thấy rằng là nó áp dụng có tốt trong cái thời gian vừa qua. Thì cái thứ nhất là cấp ủy và lãnh đạo các cấp phải quán triệt và thấm nhuần cái đường lối quan điểm lãnh đạo của Trung ương và của cấp trên để vận dụng vào trong cái tình hình thực tiễn địa phương mình cho nó sát với tình hình. Trên cơ sở đó anh mới có cái vận dụng sáng tạo để đưa ra các cái kế hoạch, các cái chủ trương cơ chế cho thực tiễn hơn. Thứ hai là tập thể lãnh đạo cấp ủy các cấp và cán bộ chủ chốt các cấp là một cái tập thể đoàn kết, thống nhất cao. Trong đó, người đứng đầu phải thực sự là người nêu cao cái tinh thần gương mẫu, tiên phong, đi đầu, dám làm, chịu trách nhiệm. Cái thứ ba nữa ấy, phải sát dân, sát thực tiễn. Cái việc thường xuyên đi sâu sát cơ sở, thường xuyên sâu sát để lắng nghe và thấu hiểu cái lòng dân là một cái kinh nghiệm rất là quý.
Năm nay sẽ là năm mà diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13. Vậy xin đồng chí cho biết Đảng bộ tỉnh Bắc Giang sẽ có sự tập trung chỉ đạo như thế nào
ạ? Tỉnh ủy đã có cái nghị quyết để xây dựng cái mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ của năm 2020. Các cấp cũng đã triển khai các cái mục tiêu kế hoạch của nhiệm vụ năm 2020. Trong đó tập trung cao mục tiêu số 1 là phải chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Phải làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng thấm nhuần những cái chủ trương, quan điểm của Đảng và thấy rõ cái vai trò ý nghĩa rất quan trọng Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng của cả nước và của địa phương. Ngoài ra cũng phải tập trung rất cao để mà đẩy mạnh cái tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ xây dựng cái kế hoạch phấn đấu theo cái chỉ tiêu tiếp tục của cái kế hoạch 5 năm và 10 năm tới.
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí có chia sẻ gì tới toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh?
Tôi thay mặt cho cấp ủy tỉnh Bắc Giang xin gửi tới toàn thể các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh một cái niềm tin tuyệt đối vào cái sự lãnh đạo của Đảng, vào cái sự tất thắng và con đường của chúng ta do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn và xây dựng Đảng ta thực sự ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với cái truyền thống vẻ vang 90 năm qua và chắc chắn sẽ tiếp tục dương cao cái quận cờ vẻ vang của Đảng trong cái thời kỳ mới.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong đợt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho hơn 1.400 đảng viên, trong đó tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 154 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng cho gần 570 đảng viên, 45 năm tuổi Đảng cho 172 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng cho gần 170 đảng viên, 55 tuổi Đảng cho 100 đảng viên, 60 năm tuổi Đảng cho 209 đảng viên, 65 năm tuổi Đảng cho 18 đảng viên, 70 năm tuổi Đảng cho 23 đảng viên và huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. Ngoài mức tiền thưởng theo quy định, tỉnh Bắc Giang thưởng thêm cho những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng từ 50 tuổi Đảng trở lên.
Vào đúng ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Thành ủy Bắc Giang đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 223 đảng viên đợt mùng 3 tháng 2. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố có một đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 tuổi Đảng và là đảng viên duy nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Thành ủy Bắc Giang đã lần lượt trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 37 đảng viên, huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 17 đảng viên. Ngoài ra, hơn 150 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố được trao tặng huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng đến 50 năm tuổi Đảng. Trong đợt này, Thành ủy Bắc Giang cũng đã kết nạp mới gần 30 đảng viên.
Tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm tại hai huyện Lục Nam và Yên Dũng. Đoàn đã đến thăm vùng sản xuất khoai sọ tập trung của huyện Lục Nam với tổng diện tích trồng hàng năm khoảng 400 ha, giá trị kinh tế mang lại mỗi một sào đạt gần chục triệu đồng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Lục Nam cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là mẫu mã bao bì, đóng gói sản phẩm. Hợp tác xã cần thiết kế những giỏ đựng sản phẩm đẹp mắt để nâng tầm cho sản phẩm. Ngoài ra, huyện cũng nên quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng khu bày bán và giới thiệu sản phẩm đặc sản nông sản của tỉnh Bắc Giang trên trục đường đi khu di tích Tây Yên Tử nhằm quảng bá sản phẩm tới khách du lịch. Đến thăm mô hình sản xuất của hợp tác xã rau sạch Yên Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng thành công bước đầu của hợp tác xã trong việc chủ động đưa các giống dưa baby, hành Nhật vào sản xuất để đưa vào hệ thống các siêu thị và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đồng thời mong muốn hợp tác xã sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất để nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đến thăm cánh đồng sản xuất lúa tập trung của thôn Cổ Dũng, huyện xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng và thăm mô hình nuôi cá sông trong ao của gia đình anh Phạm Văn Dũng quy mô 3 ha. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động mạnh dạn của chủ hộ trong việc tiếp nhận khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục quan tâm hỗ trợ mở rộng thêm nhiều diện tích nuôi cá sông trong ao, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm để nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao giá trị nông sản.
Trong mấy ngày tới, theo dự báo, không khí lạnh liên tục được tăng cường nên nhiệt độ có thể xuống thấp kèm mưa ẩm. Do đó, cùng với sự chủ động phòng chống dịch bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm để hạn chế thiệt hại. Theo đó, ngoài việc chủ động dự trữ nguồn thức ăn thô xanh từ rơm rạ, cỏ và các loại rau củ, người chăn nuôi cần gia cố chuồng trại bằng bạt, ni lông để che chắn, tránh mưa tạt, gió lùa, giữ nền chuồng khô ráo. Đặc biệt, cần chủ động mua sắm phương tiện sưởi cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C đối với gia súc con và gia cầm mới nở. Ngoài ra, có thể sử dụng chất đốt như củi, than để sưởi cho đàn vật nuôi. Đối với trâu, bò, dê, người chăn nuôi có thể tận dụng chăn bò hoặc bao tải để may áo giữ ấm. Không chăn thả trâu bò trong những ngày giá rét, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C hoặc khi có sương giá xuất hiện. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần cơ cấu lại đàn vật nuôi hợp lý, thải loại những đàn vật nuôi quá già, đàn gia cầm quy mô quá lớn.
Với quan niệm mua vàng ngày vía thần tài sẽ đem lại sự may mắn tài lộc cho cả năm, ngày 3 tháng 2 tức mùng 10 tháng Giêng, giao dịch tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Bắc Giang tăng mạnh do người dân đi mua vàng cầu may. Khảo sát của phóng viên để phục vụ nhu cầu này, nhiều cửa hàng vàng bạc tung ra các loại vàng tượng, miếng, in hình thần tài, đồng xu vàng 12 con giáp, tượng chuột ôm hạt thóc vàng tượng trưng cho năm Tý với ý nghĩa năm mới no đủ, mùa màng bội thu. Lượng khách hàng tới mua vàng tại các cửa hàng trên địa bàn thành phố Bắc Giang tăng mạnh so với ngày thường. Từ sáng sớm, nhiều khách hàng đã có mặt để mua vàng. Lượng khách mua chủ yếu tập trung vào loại 1, 2 chỉ. Vàng 4 số 9, các cửa hàng vàng đồng loạt bán ra với mức giá 45 triệu đồng một lượng, mua vào 43,6 đến 44 triệu đồng một lượng, giảm so với phiên giao dịch cuối tuần qua. So với mức giá của ngày thần tài năm ngoái, giá vàng có sự tăng mạnh khoảng 7,5 đến 7,6 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra.
Triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, huyện Lục Nam đã đề ra các yêu cầu cho các phòng ban ngành, đoàn thể, các xã thị trấn trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Lục Nam chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona. Để chủ động phòng chống dịch, huyện Lục Nam yêu cầu ngành y tế huyện chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc, vật tư thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị. Thành lập đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu khi cần thiết. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp đưa thông tin sai lệch gây hoang mang cho nhân dân.
Trước tình hình lây lan phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, thành phố Bắc Giang đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch. Trong đó, từ ngày hôm nay mùng 3 tháng 2, tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố, tất cả đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ đều đeo khẩu trang. Trước đó, trong công văn hỏa tốc về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang ngày hôm qua, địa phương này đã chỉ đạo cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã đeo khẩu trang khi làm việc. Ngoài ra, thành phố Bắc Giang còn chỉ đạo các cơ quan đơn vị của thành phố và các phường xã không tổ chức cho cán bộ công chức viên chức, người lao động đi du xuân lễ hội đầu năm trong thời điểm có dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Được biết hiện nay, thành phố đã in gần xong 15.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh nguy hiểm này và sẽ cấp phát về các địa phương để tuyên truyền.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona nCoV, sáng ngày 3 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang cho người đi đường tại quốc lộ 1, đoạn giao cắt khu vực ngã tư thị trấn Vôi, Lạng Giang. Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ phát miễn phí khoảng 7.000 khẩu trang duy trì hàng ngày, bắt đầu từ ngày 3 tháng 2. Kinh phí mua khẩu trang do đoàn viên thanh niên trong chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông đóng góp. Trong sáng ngày đầu triển khai, đơn vị đã phát 2.000 khẩu trang cho người dân lưu thông qua khu vực này. Mỗi người được phát từ 1 đến 2 chiếc khẩu trang. Hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch nCoV, ý thức tự giác phòng ngừa mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân. Song song với hoạt động trên, đơn vị còn phối hợp với huyện đoàn Lạng Giang phát tờ rơi tuyên truyền về phương pháp phòng ngừa, cách dùng khẩu trang đúng, đạt chuẩn, góp phần phòng chống virus xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, cán bộ tổ công tác còn vận động nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Trong phần cuối của bản tin thời sự, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm 91%. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm 90%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm 90%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.